Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do từ Đài Bắc, Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh ạ. Chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, theo cái thông cáo đưa ra hồi 16 tháng 5, thì ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Sau đó thì có tin đồn là ông ấy bị bắt, nhưng mà mới đây thì hình như là trên mạng có xuất hiện một cái tấm ảnh chụp vợ chồng ông đi dự đám tang của bà Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch thành phố. Thì như vậy xem ra cái tin đồn này không đúng rồi hả ông nghe?
Dạ vâng, quả thật là trong tuần trước đó thì một số những cái nguồn tin ở hải ngoại, những cái nguồn tin mà xưa nay thì vẫn rò rỉ những cái thông tin chính trường của Việt Nam cho mọi người trong nước đó, thì có tung ra cái tin rằng là ông Lê Thanh Hải và vợ của ông ấy đã bị bắt để điều tra về những cái sai phạm trong cái quá trình ông làm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà ngày hôm 27 tháng 5 thì trên một cái blog trên Facebook của blogger rất là nổi tiếng là ông Ô Xin Huy Đức, cũng còn gọi là ông Trương Huy San đó, thì có hai tấm ảnh vợ chồng ông Lê Thanh Hải đi đám tang của bà Đỗ Duy Liên là cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì những cái bức ảnh này thì nó ngầm cho người ta hiểu rằng là cái thông tin mà ông Lê Thanh Hải và vợ bị bắt như vậy là không đúng, và có thể là họ vẫn đang bị điều tra, thế nhưng mà cái sự thật là họ đang tại ngoại và họ không phải ngồi tù như là những cái nguồn tin trước đó đồn thổi.
Dưới cái tốt của ông Huy Đức, tức là tấm hình của vợ chồng Lê Thanh Hải, thì nhiều độc giả đã bày tỏ cái sự thất vọng vì cái tin đồn ông ấy bị bắt chưa phải là tin thật. Tại sao người ta lại muốn ông bị bắt hả ông nhé?
Vâng, thì trước hết thì Nga cũng muốn giải thích rõ hơn, tức là bản thân thì Nga cũng không biết là cái động cơ hay là cái nguyên do để cho ông Huy Đức đăng những cái bức ảnh này như thế nào. Tất nhiên là cái lý do trước mắt thì chúng ta thấy rằng là để nó cho thấy rằng là ông Lê Thanh Hải và vợ thì chưa bị bắt. Thế nhưng còn ai cung cấp những cái thông tin đó, những cái bức ảnh đó cho ông Huy Đức thì hiện giờ chúng ta chưa biết. Bởi vậy cho nên chúng ta cũng chỉ tạm thời chấp nhận cái thông tin mà cái bài đăng của ông Huy Đức đưa ra, tức là hai vị đó thì vẫn còn đang tại ngoại. Thế còn cái sự thất vọng mà nhiều Facebooker sau đó nhận xét vào trong cái post của ông Huy Đức ở trên Facebook đó, thì Nga cho rằng là nó bắt nguồn từ những cái sai phạm của ông Lê Thanh Hải trong cái quá trình ông ấy lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta cũng biết rằng là ngày 16 tháng 5 năm 2024 đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã quyết định là cách chức tất cả những cái chức vụ ở trong Đảng của ông Lê Thanh Hải. Thì chúng ta cũng biết là với cái việc mà cách chức như thế này, nó là cái bước thứ ba trong bốn cái mức độ kỷ luật đối với cả đảng viên. Đó thì là chứng tỏ rằng là ông đã có những cái sai phạm lớn đủ để cho cơ quan điều tra cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam họ kết luận rằng là ông không xứng đáng để giữ những cái trách nhiệm dù là trong quá khứ. Bởi vậy cho nên là ông đã bị cách tất cả những cái chức vụ trong Đảng. Và hiện giờ thì Nga biết là cái quá trình điều tra ông Lê Thanh Hải, những cái sai phạm của ông ấy trong cái quá trình ông lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 cho tới khi mà ông bị cách chức là 2020 đó, thì vẫn đang diễn ra, và chúng ta sẽ chờ xem là cuối cùng thì cái kết luận đối với ông ấy sẽ như thế nào ạ.
Cụ thể đó là những cái vụ việc gì? Người ta nói nhiều đến cái chuyện ông ấy chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm nè. Ngoài ra còn cái gì khác nữa?
Vâng, thì ở Việt Nam thì quý vị biết rồi, khi mà chúng ta thấy những cái nhân vật mà đóng những cái vai trò lớn ở trong Đảng Cộng sản, ví dụ như là bí thư tỉnh ủy hay bí thư thành ủy vân vân, thì là đều có những cái trách nhiệm và những cái quyền hạn rất là lớn. Nhất là ông Lê Thanh Hải thì ông ấy làm bí thư tỉnh ủy, nhất là ông Lê Thanh Hải thì ông ấy làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 5 năm, và sau đó thì ông ấy làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm. Thêm 15 năm lãnh đạo một cái đô thị lớn nhất và giàu nhất Việt Nam như vậy thì chắc chắn là không thể tránh khỏi những cái sai phạm, phải không ạ? Thì quý vị thấy trong những cái năm gần đây, khi mà phát triển cái kinh tế ở trong nước đó, thì cái phát triển đô thị nó diễn ra nhanh chóng như thế nào, và nhất là ở Sài Gòn thì quý vị cũng thấy là những cái khu đất ở trung tâm đã đành rồi, ở ngoại vi cũng thế, được mua bán, được trao đổi để rồi biến thành những cái cao ốc thương mại, rồi những khu mua sắm, rồi những khách sạn, rồi những nhà hàng vân vân. Thì những cái thương vụ như vậy chắc chắn là phải có cái sự nâng đỡ cũng như là sự nhắm mắt cho qua của các cơ quan lãnh đạo về Đảng. Bởi vậy cho nên là ông Lê Thanh Hải bị cáo buộc là đã liên quan tới những cái thương vụ của những chùm bất động sản ở Sài Gòn, thí dụ như là bà Trương Mỹ Lan rồi hay là ông Phan Văn Anh Vũ còn gọi là Vũ Nhôm nữa, hay là bà Dương Thị Bạch Diệp vân vân, và những cái khu đất mà người ta gọi là khu đất vàng ở quận 1 hay quận 3 chẳng hạn, những cái việc mua bán ở những khu đất đó như thế nào, thì hiện giờ họ đang điều tra để thấy là cái trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải như thế nào. Mà ông Hoàng nghĩ rằng là họ đã đặt ra cái cáo buộc như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có một cái phần nào sự thật. Thế ngoài ra thì ông Lê Thanh Hải cũng bị cáo buộc là liên quan tới cái vai trò quy hoạch cũng như là phát triển cái khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà cái này thì cũng gây ra rất là nhiều dư luận ở trong thành phố, bởi vì là cái dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm cho đến bây giờ thì vẫn còn rất là ngổn ngang và rất là nhiều những cái than phiền của những người mà bị tái định cư và hiện giờ vẫn chưa được bồi thường, và họ cảm thấy không hài lòng với cái quá trình thực hiện cái dự án này ạ.
Nãy giờ là chúng ta chỉ nói đến những cáo buộc, tại vì là thực sự ra nó chưa hình thành một cái vụ án, ông ấy cũng chưa có gọi là bị bắt tạm giam hay là truy tố hay gì cả. Nhưng mà trước đây đó thì trong các cuộc nói chuyện giữa Quốc Vinh với Hồng Nga thì chúng ta cũng thường thấy rằng là những cái tin đồn rò rỉ ra như thế này rồi thì cuối cùng sẽ thành hiện thực, thì không hiểu có áp dụng trong trường hợp này với ông Lê Thanh Hải không?
Dạ vâng, câu hỏi này thì đúng là cũng rất chính đáng, bởi vì thực sự là như anh Quốc Vinh vừa nói đó, những cái gì mà chúng ta nhắc tới trong nhiều tuần nay thì nó đều bắt nguồn từ những cái tin đồn, những cái nguồn mà có rò rỉ từ chính trường ở trong nước ra nước ngoài rồi lại quay lại Việt Nam, thì sau đó những cái tin đồn đó thì gần như là 90% đều trở thành sự thật cả. Thế còn về ông Lê Thanh Hải thì Nga cũng chưa biết là cái quá trình điều tra họ đã khui ra được những cái sai phạm gì và họ sẽ đưa ra những cái kết luận như thế nào. Thế nhưng mà cũng phải khẳng định là đã phải có những cái sai phạm rất là lớn thì ông Lê Thanh Hải mới có thể bị cách tất cả những cái chức vụ ở trong Đảng, được không ạ? Cái đó là cái quyết định rất là công khai của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và bởi vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể khẳng định được là đã có những cái sai phạm. Thế còn sai phạm tới cái mức nào thì như ông Nga vừa trình bày lúc nãy đó, thì nó có 4 cái mức mà để kỷ luật sai phạm của các đảng viên. Thì cái mức sai phạm mà là phải kỷ luật cái bằng cái cách thức là cách chức tất cả những cái chức vụ đó thì là cái mức thứ 3, và cái mức cuối cùng là khai trừ ra khỏi đảng thôi. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ chờ xem là cái cơ quan điều tra họ đưa ra được những cái bằng chứng nào khác mới và có thể khởi tố được một cái vụ án hay không. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà Nga nghĩ là cũng không lâu đâu thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về những cái sai phạm của ông Lê Thanh Hải, và không chừng thì những cái đồn đoán là mấy tuần nay nó lại trở thành sự thật giống như là những cái vụ khác cũng nên ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin trong nước cho hay là từ 1 tháng 7 để góp phần tiến tới cái việc tức là hạn chế sử dụng tiền mặt thì ngân hàng ở Việt Nam bắt đầu áp dụng cái quy định mới là các cái giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên là phải nhận diện mặt. Nhưng mà không hiểu là cái kỹ thuật đến đâu rồi, bởi vì ngay chính ở bên này công nghệ này đó nó cũng chưa được hoàn chỉnh lắm. Tôi đã sử dụng một lần rồi, tôi biết, tức là phải mất rất là nhiều thời gian, mà đó là đối với những người tương đối là rành rẽ về công nghệ mới có thể thực hiện được cái chuyện này, thì tôi không chắc rằng là người dân bình thường ở Việt Nam họ có thể làm được. Thì không hiểu là cái phản ứng của dân tình trước cái tin này như thế nào, Hồng Nga có theo dõi không?
À, dạ vâng, Hồng Nga vừa mới có một cái chuyến đi về Hà Nội ạ, về thăm gia đình thôi, thì thấy là ở trong nước thì cái việc mà thanh toán mà không dùng thẻ đó, thanh toán trên bằng các cái hình thức điện tử thì nó diễn ra rất là nhiều. Tức là bây giờ ngay cả khi mà đi taxi chẳng hạn thì người ta cũng chuyển khoản, tức là họ cũng gọi là scan cái QR code cho người chuyển tiền một cách rất là nhanh chóng, chứ họ không dùng tiền mặt nữa. Và cái việc mà thanh toán không tiền mặt nó ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là cái việc mà chuyển khoản để với cái yêu cầu là xác thực cái khuôn mặt đó, thì nó cũng về mặt lý thuyết, tức là về mặt công nghệ đó thì không có gì khó khăn cả. Bởi vì ở Việt Nam thì hiện giờ về cái công nghệ thông tin ý, thì Hồng Nga nghĩ là cũng tiến rất là nhanh so với cả các nước ạ. Công nghệ thì cái đó không có gì khó khăn và ở trong nước hoàn toàn có thể thực hiện được. Chỉ có một cái băn khoăn ấy, tức là cái giao dịch chuyển tiền mà có 10 triệu đồng thôi, 10 triệu đồng một lần và 20 triệu đồng một ngày. đó là cái mức trần cho những cái giao dịch chuyển khoản thì quả thật là nó hơi thấp phải không ạ? Bởi vì là quý vị thấy 10 triệu đồng thì hiện giờ với cái giá đô la Mỹ là 25.400 đồng tiền Việt Nam 1 đô la thì 10 triệu đồng nó rất là nhỏ. Và nếu mà ngày nào họ cũng chỉ giao dịch được có mỗi 20 triệu đồng đó thì tức là chưa đến 1.000 đô la. Thì Hồng Nga cũng không hiểu là những cái người mà làm ăn buôn bán mà họ muốn chuyển tiền ấy thì họ dùng cái phương thức này có được nhiều hay không. Thì theo những ngân hàng thì họ khẳng định rằng là 70% những cái khoản chuyển tiền ở trong nước là dưới 10 triệu. Thế nhưng mà Hồng Nga không cho rằng đó là cái sự thật ở trong cái việc giao dịch ngân hàng ở trong nước đâu ạ.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là thực tế nó là như vậy thật, bởi vì cái này là để ngăn ngừa, theo ngân hàng thì cái biện pháp này là nhằm để ngăn chặn những cái vụ lừa đảo, bởi vì khi chuyển tiền nếu mà phải lộ mặt ra đó thì nó sẽ hạn chế những cái trường hợp mà lừa đảo, thì cái đó là đúng như vậy, bởi vì không phải chỉ là có cái lấy ví dụ như chứng minh nhân dân, căn cước mà còn phải, tức là nó có một cái app, một cái ứng dụng ở trên cái điện thoại di động đó, và chúng ta phải vào đăng ký cái đó và chụp hình, lấy ví dụ như cái hộ chiếu của mình vào trong cái chương trình đó, và rồi sau đó là phải có chụp, tự chụp selfie, tự chụp cái ảnh cái mặt của mình để cho nó đối chiếu, mà khi nào đúng rồi thì nó mới cho qua. Đó, thì cái công nghệ nó là như vậy. Và nếu mà làm như vậy thì thật sự những cái kẻ mà lừa đảo chắc nó cũng ngại lắm, họ cũng đâu có muốn lộ diện ra đâu. Còn những cái công ty, những cái doanh nghiệp khi mà họ chuyển khoản lớn hơn thì họ có những cái cách của họ rồi, thì chúng ta cũng không phải lo lắng lắm
Vâng.
cái chuyện đó. Tôi chỉ lo là lo những người dân bình thường nè. Đó, họ có sử dụng thông thạo được mấy cái chuyện này hay không?
Vâng, cái việc sử dụng thì ông Nga nghĩ là không có gì khó khăn đâu ạ. Bởi vì đấy quý vị thấy, ví dụ như là ông Nga đã chứng kiến trực tiếp là ngay cả những cái bà mà bán hàng xén ở ngoài chợ, bà cũng có thể dùng QR code và chuyển khoản chứ cũng không cần tiền mặt nữa. Bởi vậy cho nên là cái việc mà tiếp cận cái công nghệ kỹ thuật mới thì ông Nga nghĩ là dân trong nước họ cũng dành. Chỉ có điều ok thì nếu anh Quốc Vinh nói rằng cái đấy chỉ để phòng ngừa những cái giao dịch nhỏ lẻ và lừa đảo đó, thì ông Nga đặt ra một câu hỏi là về cái việc mà bảo mật cho họ thì sao ạ? Bởi vì là chúng ta biết là ở Việt Nam thì có khoảng là 182 triệu những cái tài khoản thanh toán cá nhân là cái mục tiêu của những cái quy định mới này phải không ạ? Thế thì ai bảo đảm là cái con số 182 triệu cái thông tin cá nhân được được giữ bí mật một cách hoàn toàn ạ? Ở Việt Nam thì xưa nay khi mà Hồng Nga nhớ là khi mà Vingroup họ đưa ra một cái check-in các khách sạn của họ bằng cách là nhận dạng khuôn mặt đã thì là mọi người cũng đã đặt ra cái vấn đề là thế liệu như vậy thì những cái thông số, những cái thông tin về cá nhân thông qua cái khuôn mặt đấy sẽ bị lộ cho Vingroup như thế nào? Thì bây giờ không những Vingroup mà tất cả những người khác, những cái nguồn khác mà họ tiếp cận được cái khuôn mặt của người thanh toán. Thì cái con số 182 triệu tài khoản đó ai bảo đảm là cái bí mật cá nhân của họ sẽ được bảo đảm ạ?
Thật sự ra thì không ai bảo đảm được đâu, tại vì thỉnh thoảng nó vẫn cứ có những cái chuyện bị đánh cắp những cái thông tin đó. Nhưng mà có lẽ là quý thính giả mà nghe cái chương trình này thì chắc tôi nghĩ cũng không cần phải quá sức lo lắng đâu, là bởi vì nếu mà sử dụng cái công nghệ này đó thì cứ mỗi lần giao dịch là mỗi lần phải chụp cái hình của mình, chứ họ không có căn cứ trên những cái hình đã chụp trước đây đâu. Họ chỉ căn cứ trên cái thông tin chính, tức là ví dụ như hộ chiếu rồi đó, nhưng mà kèm theo đó phải có một cái hình chụp ngay cái lúc đó nữa thì mới được.
Vâng, hy vọng là có những cái biện pháp nào đó để bảo mật cho khách hàng ạ. Chứ còn nếu không thì không ai nghĩ là người tiêu dùng thì họ cũng thông thái lắm. Nếu mà họ cảm thấy là bất cập thì họ sẽ không sử dụng nữa thôi. Nhà nước họ phải cân nhắc tất cả những cái thắc mắc như vậy của người tiêu dùng ạ.
Đúng rồi. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.